quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 276 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 27, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đang học với nhau lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Galati chương 6 câu 4 về việc thử xét việc mình làm thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi. Xét lấy mình để giúp một người luôn giữ được tinh thần cách xứng đáng đẹp lòng Chúa trong công tác mình đang phục vụ. Đối với tha nhân, chúng ta sẽ cảm thông, hết lòng yêu thương mà giúp đỡ. Đối với Chúa, chúng ta luôn tận tụy, gắng sức để Chúa toàn trách nhiệm Ngài giao phó trong mục đích dân sự vinh hiển cho Ngài. Điều này tưởng chừng như là rất dễ vì những người con Chúa đã nghe qua rất nhiều lần. Thế nhưng, trong thực tế thì rất khó để có thể giữ mình. Vì con người thường có xu hướng kiêu ngạo, muốn khoe khoang về bản thân mình để người khác biết đến mà khen ngợi. Đó là một cám dỗ xảy đến cách âm thầm, nhẹ nhàng, mà nếu không cẩn trọng giữ mình, chúng ta sẽ rơi vào lúc nào không hay biết. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng, phàm làm bất cứ việc gì, trước khi quyết định thực hiện, hay khi đã hoàn tất công việc đó, thì phải hướng đến mục đích quan trọng nhất, đó là vì sự vinh hiển danh Chúa. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Tự xét mình không những để tránh khỏi tinh thần lệch lạc, kiêu ngạo trước người khác, nhưng còn là cách tốt nhất để chúng ta tự lượng giá lại về kết quả mình đã đạt được. Không phải để xem mình làm như vậy đủ chưa để dừng lại, mà để tự nhắc nhở rằng mình cần phải luôn đạt đến kết quả cách tốt nhất làm vui lòng đấng mình đang phục vụ. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Theo thư Galati chương 6, câu 4, ý nghĩa của từ khoe mình ở đây cũng có nghĩa là hãnh diện. Mỗi người phải tự cân nhắc hành vi của chính mình, đừng so với người khác. Như thế mọi người sẽ hãnh diện về điều mình làm. Theo bản phổ thông, trong câu chuyện đầy tớ và các ta lân mà chúng ta đã nhiều lần suy gẫm đến trong phúc âm Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 26, bên cạnh việc phải trung tín, gắn hết sức để làm lợi ra thêm những ta lân khác, thì một trong những tinh thần họ luôn phải quan tâm đến trong khi chờ người chủ trở về, đó chính là tự lượng giá lại kết quả của chính mình. Nếu như lượng giá để khoe khoang, lên mình kiêu ngạo với người cùng làm việc thì đó là không tốt. Nhưng tự xét chính mình để xem xét kết quả như vậy là đã xứng đáng với những gì mình đã được chủ trông cậy, sở hữu hay chưa, thì đó là điều tích cực. Tại sao hai người đầy tớ lần lượt nhận lãnh 5 và 2 ta lân đã không dừng lại khi mình chưa làm lợi ra bằng với số ta lân mà mình đã nhận từ chủ? Chắc chắn họ biết rằng như vậy là chưa đủ. Chủ tin cậy và muốn mình phải làm lợi ra gấp đôi từ những gì mình đã nhận được. Và rồi chỉ khi hoàn thành chỉ tiêu đó thì người đầy tớ mới thỏa lòng, đồng thời sẵn sàng chờ ngày gặp chủ để được luận công mà ban thưởng. Trong tinh thần tự lượng giá đó thì người nhận lãnh 5 ta lân đã có thể hãnh diện vì kết quả mình đạt được xứng đáng với 5 ta lân mình đã nhận. Người nhận 2 ta lân cũng không phải trở nên hổ thẹn với người bạn làm việc bên cạnh đã có được số ta lân lợi ra gấp đôi mình, song cảm thấy thỏa lòng vì biết rằng kết quả hiện tại là điều chủ đang mong muốn và đẹp lòng. Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi đã trải qua 3 năm công khai thi hành chức vụ cứu rỗi giữa thế gian, Ngài cũng đã sẵn sàng trong ngày trở về cùng Đức Chúa Cha khi nhận biết rằng mình đã hoàn tất mọi điều mà Cha đã giao phó. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Theo phúc âm Giăng chương 17 câu 4, Chúa không cầu nguyện điều này lúc khởi đầu hay giữa 3 năm chức vụ, nhưng chỉ khi đến thời điểm chuẩn bị chịu chết trên thập hình, hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại. Rõ ràng, những gì Chúa Giê-xu đã thực hiện trong suốt những ngày tháng trước đó thì trải qua mọi thời đại cũng không ai có thể ví sánh được. Lời Ngài giảng khác hẳn với các thầy thông giáo rất thông thạo kinh luật lúc đó, vì Ngài giảng bằng quyền năng Đức Chúa Trời chứ không phải phô diễn tri thức. Phép lạ Ngài thực hiện khiến kẻ mù sáng mắt, người chết sống lại vì chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Còn bao nhiêu chuyện khác đến nỗi sứ đồ Giăng đã kết luận rằng lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Theo phúc âm Giăng chương 21 câu 25, dù vậy thì Chúa Giê-xu không bao giờ tỏ ra tự hào rằng mọi việc như vậy là đã trọn vẹn, mãi cho đến khi Ngài chuẩn bị trút hơi trên thập tự giá, công tác cứu rỗi chính thức làm xong thì Chúa mới thỏa lòng và phán rằng mọi việc đã được trọn như lời sứ đồ Giăng ghi lại rằng. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng, ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, bổ vào cây ngô thất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Theo phúc âm Giăng chương 19, từ câu 28 đến câu 30. Sứ đồ Phao-lô cũng đã mặc lấy tinh thần này trong cuộc đời hầu việc Chúa của mình. Cho đến khi nhận biết thì giờ mình không còn nhiều trên thế gian nữa. Chức vụ đã chuẩn bị hoàn tất thì ông thỏa lòng sau khi lượng giá lại công tác phục vụ Chúa của mình. Ông viết trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 6 và câu 8 như sau: về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. đó là thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô không phải hãnh diện để khoe khoang với mọi người về những kết quả truyền giáo mình đã thực hiện được. Song đó là lời bày tỏ sự thỏa lòng, hạnh phúc khi đã làm xong trách nhiệm Chúa giao phó cho chính mình. Tại những giây phút cuối cùng này, ông đã có thể cảm thấy mãn nguyện, vui lòng để chờ đón giây phút được gặp và ở với Chúa Giê-xu kính yêu của mình nơi thiên quốc. Lời kết luận của sứ đồ Phao-lô với tín hữu Galati không chỉ bày tỏ ý nghĩa cảnh báo khỏi thực trạng sai trật có thể xảy đến, song còn là lời khích lệ mỗi người phải hết sức cố gắng trung tín hầu vị Chúa suốt cuộc đời mình. Đến khi tự nhìn lại để lượng giá về những kết quả mình làm được cho Chúa thì có thể cảm thấy mãn nguyện, vui mừng vì đã làm xong công tác Cha giao cho làm. Mỗi người phải tự cân nhắc hành vi của chính mình, đừng so với người khác, như thế mọi người sẽ hãnh diện về điều mình làm. Bài học áp dụng. Rõ ràng trong thực tế, những người con Chúa rất dễ rơi vào thực trạng lên mình kiêu ngạo, tự cho rằng mình làm được việc nọ việc kia như vậy là đã rất tốt đẹp rồi. Giống như ngay trong thư Galati chương 6 câu 3, sứ đồ Phao-lô cũng đã từng cảnh báo: vì nếu có ai dù mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Để tránh tình trạng đó thì không những sứ đồ Phao-lô muốn mỗi chúng ta cần phải nhận biết mình chỉ là đầy tớ đang phục vụ cho đấng đã chuộc mua linh hồn mình. Bên cạnh đó phải xác định mục đích qua mọi công tác phục vụ của mình nhằm để dâng sự vinh hiển cho Chúa. Tại đây, một thái độ tích cực nữa cần phải xét đến, đó là chúng ta luôn tự mình lượng giá kết quả của chính mình. Đó là hành động thiết thực để chúng ta luôn nhìn thấy những điều hạn chế mình chưa thực hiện được. Rồi sau khi đã trao dồi cho kết quả tốt nhất, chúng ta sẽ cảm thấy thỏa lòng, vui mừng vì biết rằng ngày gặp Chúa, Ngài sẽ khen thưởng cho mọi người tùy theo kết quả mình đã đem được về cho Chúa. Chúng ta đang phục vụ trong nhà Chúa qua công tác nào? Nhìn lại kết quả qua những công tác đó, chúng ta lượng giá được kết quả ra sao? Xin Chúa giúp chúng ta luôn tận tụy, trung tín, đem điều tốt nhất dâng lên cho Chúa qua những cơ hội phục vụ Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học 277 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giêsu Christ làm Cứu Chúa mình. Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giêsu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Ô dây thân ái buộc tôi trong Chúa, tôi Chúa sắp son hiệp nhất trọn đời. Nguyện trong nơi thánh miệng ca tay múa, linh khúc tâu vang đền Đức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giêsu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường.